vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng được phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chị Minh Tâm là nhân viên y tế song ngữ về tâm thần ở vùng Tây Nam Sydney sẽ mang đến những thông tin hữu ích về cấp cứu tâm thần cũng như là chăm sóc sức khỏe tâm thần. Dạ, em xin chào chị Minh Tâm ạ.
Dạ, xin phép được chào Thanh Ngôn và xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang nghe đài SBS.
Và được biết, chị Minh Tâm là một chuyên gia giảng dạy các khóa học về cấp cứu tâm thần. Xin chị cho biết là việc trang bị các kiến thức về cấp cứu tâm thần quan trọng như thế nào ạ?
Thì nói chung là đi học, cái vấn đề sức khỏe tâm thần đó không phải là ai cũng biết và ai cũng có thể cấp cứu. Thanh Ngô với Hồng, ví dụ như mình có người thân bị té, bị ngã, bị đột quỵ thì mình biết ngay 3 số 0 là mình biết cái đường chỗ nào đưa đi liền. Yeah. Còn vấn đề sức khỏe tâm thần nó hơi phức tạp, tại vì nói chung là người bệnh á, có như khi là người bệnh không biết mình bệnh, có khi là người bệnh không chấp nhận mình bệnh, có khi là gia đình không hề biết rằng con hay là thân nhân mình bị bệnh. Đó là lý do tại sao khi mà nó nặng rồi đó thì mới đưa vào trong bệnh viện. Trong thời gian tâm làm trong bệnh viện Liverpool á, thì có những cái thời gian mà một cái khu người bệnh á, chỉ có chừng 20 giường, thì có những lúc mà người Việt Nam mình chiếm tới 8 giường trong một khu. Tức là nó cao mà cái ý thức, mà cái biết vấn đề bệnh nó cũng ít. Thì bây giờ nhân viên Việt Nam lòng trong nhà thương Liverpool bây giờ cũng khá nhiều rồi. Thành ra cũng đỡ cho người Việt bị cái ngôn ngữ. Mà anh Ngôn biết không, ví dụ mình bây giờ nói chuyện bình thường mà tiếng mình nhiều khi mình nói còn mà kiếm còn không ra đủ. Tới khi bệnh đó, người ta đâu có biết từ nào người ta nói chuyện. Yeah. Người ta đâu có sao diễn giải. Mà thông dịch viên thì dịch được cái từ sang từ nhưng không có hiểu được căn bệnh, nó thành ra những cái nhiều khi cái việc thông dịch nó cũng bị trở ngại rất là nhiều. Thêm những vấn đề sau này nữa thì Tâm thấy là cái bệnh như là trong cái dạng bệnh trầm cảm, ví dụ đi, là có nó có nhiều cái dạng để mà mình học, mình biết được là mình nhận định được cái bệnh nó ra sao, mình nhìn một người làm sao mình biết họ có bệnh, hoặc là bản thân mình tự nhiên thấy mình thay đổi mà không biết tại sao thay đổi. Có nhiều khi đổ thừa tại cái hoàn cảnh, hay tại bây giờ tại lúc này tôi dày, hay tánh tình, hay tại tôi lớn tuổi hay này kia nọ. Nhưng thực chất nó có những cái sự xáo trộn về cái hóa chất trong não bộ của mình, nó cũng làm cho mình bị bệnh được. Rồi cái hoàn cảnh sống, rồi cái di truyền, có nhiều cái lý do. Thì trong 4 cái bài học đó, quý vị đều được học là đầu tiên là nguyên nhân của bệnh, gây ra cái gì, cái dấu hiệu bệnh, cái nguyên nhân gây bệnh, và làm sao cách chữa trị. Nó rất là bổ ích.
Dạ, như vậy thì xin chị cho biết là những kiến thức cơ bản về cấp cứu tâm thần là gì ạ?
Thì trong cái chương trình khóa học nó có cái 5 cái điều cơ bản mà giống như tiếng Việt mình hay gọi là kim chỉ nam vậy đó.
Yeah.
Để mà mình cứ dựa vào đó để mình biết cách. Điều thứ nhất là ước, là mình ước định cái nguy cơ tự sát và gây hại. Khi mình muốn giúp một người nào đó thì mình coi là cái khả năng họ gây hại cho bản thân họ đó, hoặc là họ có thể gây hại cho những người chung quanh. Tâm thí dụ như một người lên cái cơn loạn thần đi.
Yeah.
Thì mình phải coi cái khả năng của họ là họ có thể tự sát hay họ có thể gây thương tổn bản thân họ. Vì khi lên cơn loạn thần là lúc đó họ không làm chủ được họ nữa. Họ nóng tính, họ gây gỗ mà họ không biết. Họ nghĩ là chuyện bình thường. Rồi khi họ lên cơn như vậy, mình phải đánh giá bây giờ nếu mình nhảy vào mình can thiệp hay mình giúp đỡ, khả năng của mình giúp cho người đó được bao nhiêu, hay là mình sẽ là người bị tổn thương. Thành ra điều đầu tiên là ước định nguy cơ tự sát và gây hại. Sang cái bước thứ hai là mình nghe, mình lắng nghe mà mình không được phán xét. Thông thường thì thí dụ mình có quan hệ qua với một người nào rồi đó, hay là mình chăm sóc một người thân, hay sống với người thân trong gia đình đó, mình hay có cái quan niệm là mẹ mình đẻ ra con mình biết nó làm sao hết trơn, nó chỉ cần nó nhúc nhích là mình cũng không hiểu cái ý nó muốn cái gì. Hoặc là ông chồng, hoặc là bà vợ của mình, tức là mình nghĩ là mình hiểu, nhưng mà đôi khi cái hiểu đó rồi mình bị đánh giá đó, trước khi người ta mở lời. Thì cái người bệnh đó có những lúc họ không biết diễn đạt như thế nào, mà mình, thí dụ mình đã suy nghĩ trước, mình đã đánh giá trước khi mình nghe người ta nói, thì cái sự đánh giá nó sẽ sai lầm. Tại vì có những họ muốn thổ lộ, nhưng mà vì cái sự quan niệm đó của người thân đó, họ giấu và không nói. Hoặc là bạn bè, ví dụ bạn bè mình chơi lâu năm rồi, tự nhiên bây giờ bất chợt thấy buồn rồi hay khóc rồi hay tủi, thì mình hay nói mày sao tánh mày sao dạo này sao hay ưa khóc nhè quá, hay tại sao dạo này làm biếng quá vậy, không chịu tắm rửa, không chịu đi đây đi đó gì hết. Đó là mình chưa kịp nghe mà mình đã phán xét. Thành điều thứ hai tức là lắng nghe mà không phán xét. Cái điều thứ ba là lời trấn ngang và cung cấp thông tin. Sau khi mình nghe, mình biết, mình đánh giá rồi, có nguy cơ như thế nào rồi, mình nghe được tâm sự của người đó rồi, thì bắt đầu mình mới trấn ngang, tức là mình trấn ngang, mình nói bây giờ cái bệnh tâm thần đó, 100 người sẽ có 17 người mắc một lần bệnh trong đời của mình. Có những người đi qua và chỉ có những người bệnh suốt cả đời. Là nó 17% sẽ mang một cái bệnh, mang cái bệnh đó. Thì bây giờ đó, trong cái lời trấn ngang thì mình nói là cái bệnh này anh chị không phải là người duy nhất bệnh. Trong cộng đồng chúng ta bây giờ, chung quanh chúng ta nhiều người lắm, mà là do hoàn cảnh sống, do mình xa quê hương, do những cái biến cố trong cuộc đời của mình, do những cái sự xung đột đổ vỡ mà mình không biết là khả năng mình như thế nào, thì ai cũng có dễ mắc bệnh hết trơn á. Nhưng mà có những người dự bị bệnh tiểu đường hay bệnh tim hay bệnh cao máu thì người ta sẵn sàng nói, không có ngại. Nhưng bệnh tâm thần là vì nó có mang cái định kiến xấu, chỉ cần nghe nói bệnh tâm thần là không ai muốn hết á.
Dạ, vâng.
Giờ nói cái gì bệnh gì cũng chịu hết, phải không?
Dạ, đúng.
Nhưng mà nói về bệnh tâm thần là giống, là vì cái kiến thức anh có rồi, cái định kiến nghĩ rằng là cái gia đình ăn ở xấu, ăn ở ác mới mang bệnh tâm thần. Mà càng làm như vậy thành ra những người có bệnh họ càng sợ không bao giờ nhận. Ngay thành ra mình phải cung cấp thông tin. Bây giờ nhiều dịch vụ lắm, dịch vụ y tế chỗ này chỗ kia, của bệnh viện, của tại community, tức là ngoài cộng đồng có, bác sĩ gia đình có, những cái đường dây liên hệ, có những cái cơ quan không có của chính phủ, phi chính phủ, nhiều cơ quan có, bây giờ dịch vụ ra rất là nhiều. Rồi cái điều thứ tư là khuyến khích họ đi tìm sự trợ giúp chuyên môn. Bây giờ nếu mình cứ thấy rằng là tại sao mình cứ câu có với gia đình của mình hoài, tại sao mình cứ bực bội hoài, tại sao mình cứ nằm xuống mình cứ lo lắng, suy nghĩ, buồn tủi hay là bực chọc, than trách cái người này kia hoài, sao mình không có sự bình an đó. Đó là một cái bệnh. Nếu làm cho mình không có sống được bình thường như những ngày bình thường, mình sống một người bình thường tức là ăn rồi ngủ rồi vui vẻ với gia đình con cái, tại sao mình cứ bực dọc mà mình tìm cách mình đổ thừa cái người này, cái chỗ kia, lý do này, lý do nọ mà không nhìn lại. Cái đó là do trong cái con người mình nó bất ổn, nó mới bị vậy. Thì tìm người giúp chuyên môn bằng cách là gặp bác sĩ. Thì bác sĩ bây giờ họ có những chương trình nó gọi là cái, họ làm cái mental health care plan. Họ lên cái chương trình đó thì quý vị sẽ được gặp đi gặp cố vấn mà 10 lần trong một năm mà quý vị không muốn tốn tiền. Rồi mình có thể tới các dịch vụ tư, những cái chỗ văn phòng cộng đồng bây giờ người ta có giúp đỡ rất nhiều, như là chỗ những cái chương trình y tế của phụ nữ, hoặc là có chương trình ở Sydney nó có gọi là One Door to Mental Health. Thì cái tới đó là nó có những cái dịch vụ khác. Rồi nó có cái chương trình nó gọi là PHN, tức là Primary Health Network. Trong đó thì nó có hết, dù cho quý vị có đi làm, quý vị vẫn được gặp psychologist online mà người ta có thể giúp được cho mình qua với bác sĩ của mình, ngồi ba người nói chuyện với nhau. Rồi như trẻ, nếu các em trẻ mà có thì nó có chương trình gọi là iCam, nó giúp cho thanh thiếu niên mà có bệnh tâm thần. Trong cái đội ngũ y tế mà trong nhà thương thì nó có cái team gọi là APT, APIP, tức là cho early intervention, cho những cái em trẻ mà nó bị bệnh, thì cái đội ngũ đó lo riêng cho thanh thiếu niên khác, cái đội ngũ cho người lớn nó khác. Thành ra mình hãy mạnh dạn tìm cái sự giúp đỡ. Và điều cuối cùng tức là mình khích lệ người ta tự trợ giúp. Cái điều mà khích lệ tự trợ giúp không chỉ riêng cho những người có bệnh, tức là mình biết là mình căng thẳng nè, mình coi lại cho mình ăn uống như thế nào, mình đi sinh hoạt ra sao, bạn bè mình giao tiếp bao nhiêu, rồi mình những cái thời giờ chỉ đi nghe nhạc. Việt Nam mình có như chùa chiền, nhà thờ, đi những hoạt động sinh hoạt về tôn giáo, những cái đó nó cũng giúp cho mình được có cái quan hệ xã hội đó, mình cũng đỡ thấy cô đơn, đỡ cảm thấy buồn. Rồi hàng xóm láng giềng, thí dụ vậy, những cái neighborhood center hồi xưa nó có, là cái chương trình gì của local council nó có làm á, mình tham gia, thì đó là tự trợ giúp. cứ cho quý vị một hình ảnh giống như sáng ra cái mình mở mắt dậy, mình ăn ngủ đầy đủ thì mình như một cái ly nước đầy. Những người có bệnh tâm thần họ giống như một ly nước, nhưng mà cái ly nước họ có cái lỗ thủng. Tùy theo bệnh nặng nhẹ thì cái lỗ thủng nó lớn, nó ít thì nó nhiều, nó bị chảy nước đi. Thì bổn phận những người nhân viên như mình đi làm thì mỗi ngày mình vào mình thấy mình giúp người, giúp mình san sẻ những cái nước của mình, giúp đỡ cho những người đó. Mình giúp nhưng mà mình không biết giúp mình thì tới chiều mình cũng cạn. Mình cũng cạn kiệt quệ luôn đúng không?
Yeah.
Tức là bản thân mình cũng phải biết tìm cách giúp mình. Thì Tâm thì may mắn là trong mấy chục năm qua Tâm được theo học một cái pháp thiền á. Yeah. Thì thiền bây giờ là nó rất là phổ biến, nó không phải là của Phật giáo đâu. Cái thiền tức là tĩnh tâm bây giờ toàn thế giới họ đều tìm về những cái thiền, nhưng mà nhiều phương pháp thiền khác nhau. Tâm cũng được trong nhà thương cho Tâm đi học một cái khóa để gọi là meditation based wellness, tức là dùng thiền để giúp cho nhân viên đầu óc được minh mẫn, tỉnh táo và không gây ra những cái sai lầm trong lúc giúp đỡ người bệnh, đi làm nhân viên y tế mà đầu óc cũng, mình cũng người bình thường mà mình cũng là con người như người khác thì cũng có cuộc gia đình cũng căng thẳng phải không? Thành ra nhà thương bây giờ họ khuyến khích nhân viên đi học thiền, mà thiền trong giờ làm việc để cho tinh thần mình thư giãn, mình tập trung, mình lo cho bệnh nhân tốt hơn. Thì đó là cuối cùng, điều cuối cùng trong năm điều, tức là khích lệ sự tự trợ giúp.
Dạ, như vậy là có 5 điều cơ bản để chúng ta có thể dựa vào đó để cấp cứu và trợ giúp chữa trị tâm thần. Nhưng mà chị Tâm có thể nêu cái cách mình nhận dạng các triệu chứng tâm thần từ cái mức nhẹ nhất không ạ?
Bây giờ nếu như Thanh Ngôn thấy một cái đời sống bình thường thì sao nè ha?
Yeah.
Một người bình thường tức là mình sáng dậy, mình biết mình muốn ăn cái gì, mình muốn làm cái gì, mình có cái plan làm cái gì. Mình nói chuyện với ai thì mình cảm thấy rằng là mình đồng cảm được. Người ta nói A thì mình hiểu A, mình nói ta nói B thì hiểu B. Những người có bệnh tức là cuộc sống hàng ngày của họ không được như vậy nữa.
Yeah.
Sáng dậy thí dụ chỉ biết tập trung làm một thứ gì đó mà không biết suy nghĩ ra một cái gì khác lạ để mà sống cho nó được bình thường. Tâm tư tình cảm rất là bất ổn, hay giận, hay cáu mà không có lý do. Cáu rất bất thường, thấy thế giới chung quanh mình ai cũng ghét mình hết, không có ai mà bằng lòng thương mình hết, rồi trách cứ, rồi đổ thừa. Có những người thì ngủ không được, lên giường mà ngủ chừng 3-4 tiếng thôi. Mà đa số những người khi vào đến trong nhà thương rồi, Tâm thấy theo Tâm đi, Tâm nghiên cứu, Tâm đi học, Tâm đi hỏi thăm bệnh nhân, ít nhất khoảng chừng 70% là trước khi vào đến trong nhà thương là bị cái vấn đề ngủ xáo trộn. Thành ra giấc ngủ rất là quan trọng.
Yeah.
Mà bây giờ quý vị thấy không, thường thường mình á, trong tuần đi làm thì nói mệt, đi làm về cơm nước, ăn cơm xong dọn dẹp, mệt rồi kêu lên giường đi ngủ. Cuối tuần chúng ta làm gì nè? Cuối tuần chúng ta, cuối tuần relax. Relax là gì? Đi ăn party, ha? Đi ăn, đi nhậu, gì tiệc, sinh nhật, đám cưới đầy tháng gì, nó đổ dồn trong cuối tuần. Mình nói mình relax, mình đâu có relax. Mình đi ăn chơi đó, cơ thể mình nó sẽ mệt hơn, đúng không?
Yeah.
Đi sinh nhật, đi đám cưới, thức tới mấy giờ? Rồi như vậy thì hỏi làm sao mà nói relax, rồi cái bắt đầu sang ngày thứ hai, sáng thứ hai đi làm, tâm thần đâu còn minh mẫn nữa, đúng không? Cuối tuần là chạy xô mệt quá rồi. Thành ra những cái lúc mà mình đi holiday thí dụ ha, thì đi thì đừng có plan mà cái holiday mà nó quá chằng chịt, chứ cái chương trình chạy xô vậy. Nếu mình có thể một ngày chỉ nghỉ ở nhà mà quý vị thủy để thư giãn đầu óc, nghe nhạc, hoàn toàn thả lỏng hết, một việc trong một lúc, giờ nào làm việc gì biết việc đó, mình đâu có. Ngày ngồi ăn cơm cũng tính không biết ngày mai làm gì ha, tính chừng từng ngày, mai đón còn sao, phải trả bill chỗ này, sửa xe chỗ kia, đại khái như vậy đó. Tức là mình cứ đó bận rộn rất là nhiều. Thì nếu bây giờ một người mà cuộc sống hàng ngày của họ bị xáo trộn mà không có kềm chế được, không control được, ăn không được, ngủ không được như bình thường, thì đó như dấu hiệu mình nên để ý.
Dạ, và Thanh Ngôn nghĩ rằng một trong những cái khó khăn của gia đình bệnh nhân là cái việc mà nắm vững các kiến thức để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp người bệnh trở lại với cuộc sống bình thường, phải không ạ?
Dạ đúng luôn. Cái kiến thức rất là quan trọng và cái sự chấp nhận mình có bệnh thì đi chữa được. Tâm thấy những người nào mà vào mà chấp nhận là ok, bây giờ tôi chấp nhận tôi bệnh, thì coi như 50% là đã được chữa rồi. Cái đó là tâm lý. Thành ra những người mà không chấp nhận mình bệnh đó, bác sĩ chữa rất là lâu, lâu hết, lâu khó hơn là với những người chấp nhận. Hợp tác thì nó dễ hơn. Và vấn đề tâm nhấn mạnh là đừng chờ tới khi mà mình bắt đầu thấy những cái nghi ngờ, khủng hoảng hay là cáu gắt để mà cả gia đình mệt mỏi với mình. Tới lúc đó muốn chữa lại khó lắm.
Dạ, như vậy thì những ai mà muốn trang bị tốt kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần á, thì có thể tham dự các khóa học hoặc là tìm hiểu từ đâu ạ?
Nói về vấn đề khóa học thì Tâm dạy chuyên cho người Việt. Thì không biết tương lai sau này mà khi Tâm nghỉ hưu rồi thì không biết là nó sẽ đi như thế nào, mình cũng chưa có biết được. Nhưng mà quý vị có thể đi, nếu ai tiếng Anh giỏi thì nó có cái khóa học đó tên là Mental Health First Aid, là nó dạy chung cho tất cả bằng tiếng Anh đó. Mình có tiếng Anh khá, mình đi học được hết. Đó thứ nhất. Thứ hai nữa là Tâm thấy qua các trung tâm y tế bây giờ đó, ở trung tâm y tế cộng đồng đó hay có tổ chức nhóm, thì họ mời những người chuyên viên y tế về để mà nói chuyện, hay là có những group sinh hoạt đó. Thì đi tới đó mình học hỏi qua đó. Ở nước ở Sydney thì khi mà Tâm đăng ký mở khóa học thì quý vị làm ơn đi học, tại vì khi quý vị học, quý vị có kiến thức, quý vị giúp được bạn bè, gia đình của mình, và đồng thời mình đánh tan được những cái định kiến về bệnh tâm thần, thì lúc đó người bệnh người ta không có ngại, người ta chấp nhận người ta bệnh, người ta mới chịu đi chữa.
Dạ, rất cảm ơn chị Minh Tâm đã mang đến những thông tin hữu ích về cấp cứu tâm thần cũng như là chăm sóc sức khỏe tâm thần trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Dạ, nếu Tâm hy vọng là tại vì Tâm cũng có một vài lần nói chuyện trước đây, nếu mà Tâm có lặp lại cái gì mà quý vị không rõ đó, thì quý vị có thể liên lạc lại với Thanh Ngôn, rồi Thanh Ngôn thu lại những cái câu hỏi của quý vị. Khi nào cái chương trình tới, nếu mà còn cần thiết á, thì Tâm sẵn sàng đem, để mà tiếp chuyển với lại quý vị thân đài một lần nữa. Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn sự lắng nghe của mọi người.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.